นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธัยยะนะโมธัมมัยยะนะโมสังฆัยยะđệ tử sinh nghiêm thân quý để làm lễ tán như chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân quý để làm lễ tán như chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân quý để làm lễ tán như chư Tăng. Đệ tử sinh cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngài là bậc A La Hán chánh định giác. Do nó được tán như Đức Tam Bảo các phóng tác sinh gia hộ do chư Tôn Đức Tăng quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tịnh lạc, và nhất là phát sinh trí tuệ thực hành pháp cao thượng Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đồng tận tổ ưu thành tổ thánh trí đạt đạo quả niết bàn được giao cả. Thưa quý vị, trong đề tài hôm nay thì chúng tôi thấy rằng có một cái đề tài nó vô cùng thiết thực. Đó là làm cách nào để chúng ta có thể nhận định đây là lời dạy của Đức Phật và đây không phải là lời dạy của Đức Phật. Thì xin thưa quý vị, cái điều này không phải là điều mà trăn trở của chúng ta ngay trong hiện tại, mà trước đây vào ngay thời của Đức Phật cũng đã có một sự trăn trở. Cái điều mà trăn trở đó là bởi vì trong một bối cảnh mà rất là nhiều chư tăng trong thời Đức Phật, và thường thường những các ngài đó thì tìm những cái trú xứ ở nơi kinh văn cũng có, rồi những trú xứ mà ở nơi đô hội. Và một lần nọ thì bà Gotami đó, là xem như vị ni trưởng hay là trưởng lão ni đầu tiên ở trong cái ni đoàn, cũng đã để cho có một cái tiêu chuẩn mà đời sau có thể nắm bắt được. Bởi vì lúc đó, bà đã là trước khi xuất gia bà còn là bậc thánh lưu rồi, và sau thời gian tu tập thì bà trở thành vị thánh A La Hán. Thì bà có bạch hỏi Đức Thế Tôn là: mà Đức Thế Tôn, mà làm như thế nào để nhận định đây là lời dạy của Đức Thế Tôn, tức là pháp và luật của Đức Thế Tôn được giáo truyền, và điều nào không phải là pháp và luật của Đức Thế Tôn? Thì Đức Tôn có giải là: này Di Mẫu Gotami, có 8 điều mà y cứ vào đó thì để xác nhận được đây là lời dạy của Đấng Như Lai. Ngoài 8 điều này ra, nếu đi ngược lại với 8 điều này thì không phải là lời dạy Đức Như Lai. Thì cái điều này nằm ở trong Tăng Chi Kinh Pháp Tám Chi, và có thể là bác đoán Phật Pháp, tức là 8 điều để mình đoán được cái lời dạy của Đức Phật. Thì Đức Phật ngài dạy điều thứ nhất ấy, là những điều nào mà Như Lai dạy, với cái mục tiêu của cái lời dạy Như Lai là ly tham, chứ không phải đưa đến tham dục, tức là quyết ra gác, chứ không phải là ra gác. Tức là mọi người, bởi vì Đức Phật ngài dạy đó, ngài biết rõ rằng cái tham này nó sẽ dẫn tới một cái luân hồi, Cho dù là khi mà làm việc thiện đấy, mà còn dướng dấp cái tham ở trong đó, thì vẫn cũng dẫn tới cái passion. Cho nên tâm làm thế nào để mà không có cái tham? Cái chữ quý ra gá, quý có nghĩa là không ra gá, có nghĩa là tham ái hoặc là tham luyến. Nó không có bị dướng gì hết. Nhưng mà ở góc độ khác đó, thì cái chữ quý ra gá còn có nghĩa là muốn ám chỉ cho cái niết bàn. Cái nơi nào mà không có bóng dáng quý ra gá, tức là nơi đó là niết bàn. Niết bàn thì không có cái tham sân si, mà chủ yếu vẫn là cái tham đó. Mà sân là cái mặt trái của tham, tức là bao giờ cái điều mà mình mong mỏi mà nó không có được như ý, mình cảm thấy khó chịu. Mà tại sao mình lại khó chịu? Bởi vì mình bị vô minh nó che án. Nó che án cái gì? Nó là che án những cái nhân duyên đó. Vậy cái pháp của Đức Phật nó nhằm mục tiêu nó dẫn đến niết bàn, hay là mục tiêu gì như là ly tham ái, nó lìa bỏ tham ái. Ngay cả khi mà làm phước cũng vậy, Đức Phật ngài vẫn nói lên những cái kết quả của những cái người làm thiện. À, nhưng mà ngài vẫn chỉ ra cái tai hại của những cái kết quả của nó. Bởi vì những cái kết quả đó mặc dù là nó tốt, nhưng mà nó vẫn có cái tác dụng phụ của nó. Nó làm cái tâm người đó bị đắm nhiễm ở trong cái quả lành, chứ không phải không. Tức là dưới mắt những cái quả lành. Đại khái thì chúng ta thấy rằng trong những kinh điển thì Đức Phật ngài trình bày những cái quả lành đó. Nhưng mà ngài những cái quả lành đó tức là những cái vị ngọt, cái vị ngọt của cái người hành thiện pháp. Những cái phần còn lại đó, nó vẫn bị cái mãnh lực nguy hại bởi do cái tính chất của vô thường của nó. Và trong cái quả lành đó, nếu không khéo thì người ta sẽ bị dính mắc. Ví dụ giống như một cái người mà nhờ cúng dường những hương hoa đến cho Đức Phật, hoặc là những cái kim thân Phật, hoặc là xá lợi Phật, thì người đó đã nhận được cái quả là cái thân xác vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà cái thân xác vô cùng xinh đẹp đó nó là một cái điều tốt, nhưng mà người ta lợi dụng những cái ngoại hình xinh đẹp đó, người ta đi vào trong những cái đường tạp quả. Mà điển hình như trong thời Đức Phật á, có người cháu có ông cấp cô độc. Cái vị này có tên là Khe Má Cá. Vị này á, trong quá khứ khi mà tới một cái bảo tháp thờ Xá Lợi của Đức Phật Ca Diếp, là ông rất là hân hoan. Ông cúng dường một cái lá phướng tới cái bảo tháp đó. Và cái năng lực của cái bảo tháp Xá Lợi của Đức Phật Ca Diếp đó đúng là thành khối. Và Tứ Đại Thiên Vương á, là bố trí cho một con vịt so có phận sự là tiếp nhận những cái lễ vật để đưa lên tới cao. Và khi mà ông cúng dường một cái người gia chủ này, cúng dường một cái phướng, thì con già so đó mang cái phướng đó, dĩ nhiên con già so nó tàn hình, người ta không thấy. Và để làm để tăng trưởng cái tâm hoan hỷ cho có cái người gia chủ này, cho con già so nó mang cái phướng bay vòng vòng ba vòng chung quanh cái bảo tàng, rồi cắm lên ở trên cái đỉnh tháp. Bây giờ gia chủ này rất là hân hoan, nhưng mà ông phát miệng ra một cái câu thật là lạ lùng. Ông phát miệng rằng do cái phước mà con cúng dường lá phướng này đến cho cái bảo tháp thờ sanh lợi của Đức Thế Tôn, à xin cho con trong vòng luân hồi ngoại trừ những người nữ trong thân tộc của con, thì những nữ nhân khác nhìn con là phát sinh tương mến, và xin cho con chứng đắc được cái an lạc pháp mà ngài đã chứng đắc. Thì lăn trôi ở trong cái dòng mà sinh tử luân hồi như vậy, và thời Đức Phật ông tái sinh làm là một cái cháu công trưởng giả Cực Cô Độc, thì cái ước nguyện năm xưa đó nó đã trở thành sự thật. Và ông rất là đẹp, ngài cây mấy cá là rất là đẹp, người ta nhìn thấy ngài khi mà cái đứa bé mới vừa sinh ra, người ta nhìn thấy là cái tâm ta hoan hỷ, ta vui thích liền. Từ cái chỗ đó cho nó cảm giác một cái sự an lạc rồi sinh ra. Cho nên do cái sự kiện này, cái người cháu của Cấp Cô Độc được đặt tên là Khi Mã Cá. Khi Mã Cá là cái người an lạc, Khi Ma là an lạc. Và khi mà lớn lên á, do cái mãnh lực đó để ông rơi vào cái tội là tà hạnh trong dục lạc. Ở những cái cô thiếu nữ, luôn cả cái mệnh phụ phu nhân đã bị ông làm ô nhục. Mà hãy chạm tới những cái gia tộc quyền quý như vậy đó, thì họ đâu đời chỉ gì. Và bắt ông Khi Mã Cá trình lên vua Ba Tư Nặc xử theo cái luật quốc độ. Nhưng mà giờ cái uy tín của Cấp Cô Độc rất lớn, cho nên niệm tình ông trưởng giả Cấp Cô Độc, cho nên vua Ba Tư Nặc đã tha đi 3 lần. Nhưng mà lần thứ 4 là không thể tha được nữa, ngoan cố quá. Cho anh đem ra pháp trường để mà tử hình theo cái luật quốc độ, tha hoài không được. Thì ngay vào buổi sáng Đức Thế Tôn ngài mới quan sát thế gian, thấy hình ảnh của Khi Mã Cá lọt vào ở trong cái vọng trí của ngài, và ngài cũng như tăng ngự tới đi thẳng tới cái pháp trường. Thì tới đó thì nhìn thấy Đức Phật là ông Khi Mã Cá hoan hỷ, và Đức Thế Tôn ngài thuyết phân cái thời pháp ngắn. Nghe xong cái thời pháp ngắn ông chứng quả dự lưu. Thì mà khi mà Đức Phật ngần ngữ tới vua Ba Tư Nặc rất là kính trọng vua Ba Tư Nặc. Thì nghe các vị mà canh giữ pháp trường dài báo rằng Đức Thế Tôn ngài ngự tới pháp trường để mà giảng pháp cho ông Khi Mã Cá. Thì nghe nói vậy là vua Ba Tư Nặc nói là nếu vậy là Khi Mã Cá này là có đại phúc, bởi vì khi mà gặp được Đức Phật là người rất có phước lớn, cho nên là tha tội. Nhưng mà kể từ đó về sau thì vì là chứng quả dự lưu là cái tà hạnh trong cuộc lạc phải chấm dứt còn. Cho nên chúng ta mới cái điển hình là một cái điều ấy, nhờ cúng dường cái phướng cho nên rất là xinh đẹp, nhưng mà sử dụng cái sự xinh đẹp đó mà vướng vô cái tà hạnh trong dục lạc, thì rõ ràng rằng trong cái quả lành đó nó có cái nguy hại. Cho nên trong cái phần mà tuần tự pháp của Đức Phật ngài giảng, trước tiên ngài nói về cái bố thí, rồi sau đó ngài nói về cái trì giới, rồi ngài trình bày những cái cảnh trời, tức là cái kết quả của những cái thiện nghiệp đó nó là như vậy. Rồi tiếp theo nữa ngài nói về cái nguy hiểm của các cái dục lạc đó, và sau cùng thì ngài nói lên cái sự ra khỏi những cái nguy hiểm đó, tức là cái xuất đi. Thông thường thì Đức Thế Tôn ngài đối với một cái hội chúng mới
hoặc là một cái vùng đất mới ngày đi tới, rồi ngày dọn tâm trước bằng cái thời Phật thoại, gọi là ba anuppakatha, tức là tuần tự pháp. Rồi sau đó ngày mới thuyết giảng lên cái bài kinh tứ đế, tức là chịu hấp luôn. À, tâm nó được dọn sẵn để cho nó nhàm chán, nó còn còn dính mắt với những cái phước của hữu vi, có thì tạo dụng, không có thì thôi. Cái có thì nó rất là đau khổ. Một câu chuyện khác để cho chúng ta thấy rằng cái pháp của Đức Phật đó, nhằm mục tiêu là dẫn tới cái đạo quả, tức là dẫn tới Niết Bàn, tức là biết ra gá đó. Công vị trưởng lão trong thời Đức Phật, ngài thực hành rất là tốt, tức là ngài ở nơi thanh vắng, là cái nơi ở của ngài không phải là khang trang mà nó là một cái chòi. Cái phần mà chúng ta trình bày ấy, nằm ở trong trưởng lão Tăng Đệ, tức là Theravada, và phần chú giải. Thì một hôm á, ở trong cái căn chòi đó, ngài thấy là cái chòi nó mục và nó bị mưa dột. Ngài mới suy nghĩ là ta nên xây cất lại một cái căn chòi mới. Thì một cái vị mà thiên nhân ở một cái gốc cây cái bên á, thường thì được ngài á, hồi hướng đến cho các chị thiên nhân ở xung quanh mới hoan hỷ về cái giới hạnh của ngài. Mới nói, mới thấy ngài có cỡ một cái ý vậy đó. Thì vị thiên nhân nói là vị tỳ khưu này mặc dù là giới hạnh rất là tốt, nhưng mà tư tưởng nó lại có bị phóng dật, tức là lơ đễnh. Trên hiệu ra nói câu kệ rằng cái chòi cũ đã một mét, xây dựng một cái chòi mới. Khi xây dựng một cái chòi mới thì là chứa chấp khổ. Cái chòi cũ là một, mà muốn xây dựng một cái chòi mới thì khi có cái căn chòi mới thì nó chứa chấp khổ. Ngày nghe ngày xuất bận tâm. À, cái chòi cũ tức là cái thân xác của chúng ta, mặc dù cái hình ảnh nó chỉ là cái căn chòi, nhưng qua là căn nhà, nhưng mà căn chòi căn nhà nó cái ẩn ý sâu xa là cái thân xác. Mà cái ý còn muốn xây dựng một cái căn chòi mới, tức là còn ý muốn có một cái thân xác mới. Mà khi mà có một thân xác mới vậy thì đó là cái nơi mà chứa chấp khổ. Ngài xuất bận tâm, ngài lấy cái điều đó, ngài quán xét, và ngài nỗ lực quán xét để chứng thì do cái bản lực ly tham nó không còn cái vướng mắc tới cái chòi. Cái chòi bên ngoài, cái chòi bị dột ở bên ngoài, nó không còn vướng mắc cái chòi nữa. Nếu mà biết ra gán, và khi mà tận diệt được cái quý la gá thì ngài chứng quả là à, chúng ta nói rằng sanh cũng dẫn tới luân hồi, nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng con sanh nó là mặt trái của cái tham mà chúng tôi vừa trình bày. Nó sanh nó cũng chính là tham thôi, nhưng mà nó là cái mặt trái. Nếu như cái điều gì mà chúng ta thích thú đó mà được đó, nó diễn ra đúng ý nghĩ của chúng ta hơn qua. Nhưng cái điều nào mà chúng ta thích đó, nó hợp ý mà không được đó, chúng ta thấy khó chịu. Cũng giống như cái vị hoàng tử hy vọng mình được làm vua, mà nếu như đức vua mà mất đi mà được cái quan đại thần chọn mình là đức vua đó, tức là làm lễ tôn vương để là hân hoan đó, nhưng mà không được á thì nó khó chịu. Và đã khó chịu thì trở nên là những cái người mà gây xáo trộn, tối thiểu là gây xáo trộn. Mà ngôi vua đó chính là cái quả thiện, mà vì không được á, cho nên nó lại là bị cái sân nó chi phối. À, cho nên á, cái nguyên nhân là vẫn có cửa tham đó, chứ không phải là sân. Sân nó chính là mặt trái của tham mà thôi. Nó tựa giống như là cái bàn tay mặt bên này và mặt bên kia, nhưng mà cũng là một cái bàn tay. Nhưng mà nói mặt bên này thì người ta nói về tham, mà mặt bên kia người ta nói về sân. Mà tham sân không cùng có mặt ở chỗ này. Nhưng mà thực sự thì gốc rễ cũng vẫn là một. Mà những cái pháp, cái phước nào đó mình làm ra, người có trí hiểu biết rằng á, khi mà tôi tạo những cái việc lành rồi là ta lập tức là chúng ta về sau đó chúng ta sẽ nhận được những cái quả lành. Nhưng mà đừng có luyến lưu được cái nó đó. À, đừng có bị dính mắc nó, đó là cái việc cần thiết để áp chế được cái, tạm thời áp chế được cái raga, tức là cái tham ái, tham luyến. Không phải là vô ý, mà Đức Thế Tôn ngài thuật lại những cái câu chuyện bổn sanh cho thấy rằng là trong quá khứ á, và bà những Đức Phật quá khứ có nhiều khi ngài trở thành lòng duy chuyển luôn. Nếu mà khi nghe Đức Phật quá khứ á, đã tiên tri rằng là sao nó khá là như là sao một cái thời gian như là mấy ngàn kiếp trái đất nữa, hoặc là một A Tăng Kỳ kiếp trái đất nữa, thì cái thiện gia tử này sẽ chứng quả vô thượng chánh đẳng giác với cái tộc họ là Gotama, mà tên là Siddhartha. Lập tức ông vua chủ lượng này rất là hoan hỷ, mà cúng dường luôn cả cái vương quốc đến cho Đức Phật và Chư Tăng. À, xong rồi xuất gia tỳ khưu trong cái nhà Phật này. Mà không biết khi xuất gia rồi á, mặc dù chưa chứng được vô thượng chánh giác, nhưng mà cái vị Bồ Tát đó nó đã thực hành thiền định rất là tốt đẹp, và chứng được 8 tầng thiền luôn cả 5 thống trí. Mà sau khi mệnh chung mà tái sinh về cõi phạm thiền, vị vua chứng luôn có thể đôi khi đó, à, kiếp sau cũng có thể làm người, nhưng mà kiếp sau nữa thì có thể là rớt xuống cái địa ngục. À, nhưng mà cái mãnh lực mà ly tham này đó thì tối thiểu gì cũng được tái sinh lên con người. Mà con người là như thế nào? Con người rất là tốt. Nó không có dính mắc. Và nhờ ly tham này nó lại có một cái tâm rất là rộng lượng. Và khi mà có những cái tài sản do những cái phước này, người ta dễ dàng người ta thực hiện những cái phước lành khác. Nên điển hình chúng ta thấy như ông Cấp Cô Độc hoặc là ông mà Visakha nữa. Những vị đó không phải là những vị mà không biết suy xét như chúng ta, thậm chí suy xét còn hơn chúng ta. Rồi là ngày các vị thấy rằng cần bám víu thì càng đau khổ. Mà chúng ta cứ bị lầm lẫn ở chỗ là cái chúng ta yêu thích cái quả thiện, mà không thấy được cái tác dụng phụ của cái quả thiện đó, nó dẫn tới là chuyện dẫn tới tham ái. Như mặt là ví dụ như chúng ta nghe pháp hoặc là chúng ta giảng pháp á, thì chúng ta phát sinh trí, rồi mình tự hào về cái trí của mình. À, mình cho ta đây là cái người siêu sao của cái đương thời chẳng hạn. Nhưng mà không ngờ cái đó là cái kiêu mạn, mà cái kiêu mạn là dính dáng tới tham thì phải với luân hồi nữa. Không có sử dụng được cái trí để tiến tới cái quý ra gá, tức là ly tham. Như vậy khi mà chúng ta nghe những cái thời pháp nào hoặc là những cái lời dạy nào mà nó có tính chất quý ra gá, Thì đó là cái lời dạy đúng đắn của Đức Phật. Và pháp đó là pháp và luật của Đức Phật. Còn nếu như những cái điều nào mà nó dẫn tới tham ái, hãy bố thí đi để kiếp sau mình có nhiều tài vật. Nó không phải là sai, nó không phải sai, không có lý nghiệp báo hay lý nhân quả. Nhưng mà tới đó là dừng lại thôi. À, thì là mình sẽ bị dính mắc trong đó. Nó không phải là quý ra gá nữa mà nó đã thành là ra gá. Đức Phật dạy mình trì giới không phải là để mục đích mình sinh thiền, hay là mục đích của mình để chứng mắt được thiền định, không phải. Bởi vì cái ân đức giới rất là lớn. Cái ân đức giới đó nhỏ nhoi nhất là dẫn về tái sinh và nhận cảnh, nhưng đây đâu phải mục tiêu của Đức Phật. Cái trung bình cái ân đức giới nó sẽ tạo duyên lành để chứng mắt được cái thiền định. Bạn không có giới thì vấn đề mà có thiền định là chuyện đó thì không hề có xảy ra, không bao giờ xảy ra được. Nói gì nói, người ta khoe thiền như thế này thế kia là chuyện, mà chúng tôi nhìn cái sở hành. Mà nếu như là cái sở hành này không có giới thì khoan nói tới chứng mắt thiền định. Nhưng mà dù cho có chứng mắt thiền định thì cũng chỉ là mục tiêu trung bình của Đức Phật. Đức Phật ngày dạy là cái giới này đó, nó có ba cái ân đức thứ nhất là dẫn thoát ly ra, hay là sinh về cái nhàn cảnh là tái sinh làm người hoặc là làm chư thiên. Thứ hai nữa, từ ân đức giới này có thể dẫn chứng mắt thiền định, và từ ân đức giới này nó dẫn tới thoát ly ra khỏi sự tự hồi. Đó, cái đó mới là cái điều quan trọng. Mà luôn luôn Đức Phật ngày nhấn mạnh cái điều này. Khi ngài bảo các vị tỳ kheo nên giữ hình giới hạnh trong sạch để ra khỏi luân hồi, chứ không phải để sinh thiền, chứ không phải để cho nó thiền định. Cho nên cái pháp của Đức Phật phải là ly tham, đó là cái tiêu chuẩn thứ nhất. Và khi mà chúng ta nghe thì có những, có thể như là những vị sư thuyết giảng về những cái quả lành nhưng mà ta đang ngừng thì cười đó đã làm hư hỏng pháp của Đức Phật. Đại pháp Đức Phật phải là quý ra gá, chứ không phải là ra gá. Và chúng ta mắc được đây đó là tiêu chuẩn thứ nhất. Tiêu chuẩn thứ hai, cái pháp hay là luật của Đức Phật, của Đấng Như Lai đó, thì là không bị trói buộc. Chữ Pali gọi là Vissangyoga. Sangyoga là cái trói buộc mà thường thường chúng ta học là kiết sử, là những sợi dây cho trói chặt. Cái điều nào mà không phải là một cái sự trói buộc, nó tâm lý không bao giờ vướng mắc. Tức là pháp của Đức Phật ngài giống như là cái ánh trăng dành cho tất cả, từ nhân loại, từ vua quan cho đến những cái người bần hàn, cho đến những người mà cùng cực khổ nhất thế gian, thậm chí cho đến những cái loài vật. Nhưng mà ánh trăng đi thì đi qua luôn, không bao giờ bị vướng mắt. Cho dù cái ánh trăng đó nó có sáng soi ra một cái tòa lâu đài bằng ngọc bảy báo, hay nó sáng soi ở một cái căn chòi rách nát, thì ánh trăng đó nó cũng vẫn thản nhiên ra đi. Cái pháp Đức Phật là như vậy, chứ không phải là bị trói buộc. Mà muốn không có trói buộc, chúng ta sống ra một cách rất là đơn giản. Và chúng ta sẽ quán xét về cái nhân duyên. Như hôm nay mà chúng ta gặp nhau đây thì cũng là do duyên. Có thể là duyên ở quá khứ cũng có, mà cũng có thể là duyên ở trong hiện tại cũng có. Nhưng mãnh lực nhân duyên này cũng một lúc nào đó nó cũng sẽ trở nên cái vô thường, và mỗi người sẽ theo một cái duyên nghiệp riêng của mình để ra đi. Trong kiếp này, trong cái hiện tại này, chúng ta còn có thể có nhân duyên ngồi đây nói chuyện với nhau, đàm luận Phật pháp với nhau. Nhưng mà 5-10 năm nữa chưa chắc. Cái số lượng ngồi trong này đó, có kẻ mất người còn. Nên nhân duyên nó cũng giai đoạn nào cũng hết thôi. Mà luyến lưu để làm cái gì? Nên tất cả cũng là đều là của ai? Nó xác định là của ai? Nó phải của ta. Nhà sư thì rất là vướng mắc bởi những cái hội chúng. Rồi hội chúng lại vướng mắc bởi những nhà sư. Rồi chúng ta chưa phải nghĩ cái nhân duyên. Đó, tất cả đều là hội chúng của Đức Phật chứ gì của hội chúng của ông Sa Môn đó. À, mình chỉ là cái người mới nôm na là ăn cơm vua phải múa thôi. Như vậy Sa Môn là thừa hưởng cái gia tài của cha mình để lại, tức là Đức Phật. Mà nó thừa hưởng là phải làm cái phận sự mà Đức Phật này giao. Nó là phần sự này thứ nhất á, là giữ gìn giới hạnh được cái giới hạnh của mình. Thứ hai nữa là trợ giúp cho những cái người có trí, hay là những người Phật tử, người những yêu thích việc thiện, người có cái tâm lý mà thoát ly khỏi dòng luân hồi. Ăn cơm vua phải múa, thừa hưởng được cái lợi đắc cung kính từ nơi cái ơn Đức Phật thì phải trả. Cái hội chúng này hội chúng của Đức Phật, cái hội chúng gì của ta đâu mà bám mà díu mà nắm mà giữ. Còn người Phật tử thì ra tuy rằng tôn trọng vậy đó, là vị thầy tiếp dẫn mình vào trong con đường Phật đạo, nhớ ơn thì vẫn nhớ ơn chứ không có liều bỏ, tức là không có quên ơn. À, nhưng mà phải hiểu rằng là mình nương nhờ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng chứ không phải nương nhờ vị đó. Vì đó là cái người có công dẫn mình đi vào ở trong cái khu vực đạo, hay là đi vào căn nhà của Đức Phật. Từ trong căn nhà đó mình có nhiều cái điều kiện thuận lợi để mà có thể ra khỏi dòng tam giới, chứ không phải là mình bám víu cái nhà sư của mình hoặc là vị thầy. Kính trọng vẫn kính trọng, tri ân vẫn tri ân, nhưng mà nó không bị vướng mắc, tức là quý sân vô gá, tức là không bị trói buộc, không bị trói buộc. Đó, tại sao chúng ta thấy là có những cái người Phật tử, cái vị thầy của mình mất đi cái ngồi khóc quá, khóc được để được cái lợi ích gì, để bày tỏ tấm lòng hiếu thảo, cái tấm lòng mà gọi là người đệ tử nhớ ơn thầy, đâu cần thiết. Có những người không khóc là người đó không nhớ ơn thầy sao? Cần phải khóc để chứng tỏ là mình là cái người đệ tử mà gọi là mến thầy, kính thầy. Thầy mất coi giống như là không còn nơi nương. Mà nơi nương mình đâu phải là ông thầy. Cái nơi nương mình chính là cái ân Đức Phật Pháp Tăng kìa. Khóc có lớp gì? Suy ngẫm coi. Cái sự thương kính của Phật Ngài dạy là ngay cả Đức Phật Nếu mà ngài dạy rằng cái người mà thương kính Như Lai đó là không phải cúng dường Như Lai, không phải lĩnh lễ Như Lai thường xuyên. Mọi người mà cung kính Như Lai á là cái người hành theo pháp của Như Lai, nó là con người mới là thương kính thật sự. Mà thương kính đó nó Đức Thế Tôn ngài khen. Đây là câu chuyện mà ở trong cái bản sách giải kinh Pháp Cú cũng có, mà ở trong bản kinh không phải là Đại Bát Niết Bàn nhưng mà nó có liên hệ tới kinh Đại Bát Niết Bàn. Tức là khi mà Đức Thế Tôn ngài tuyên bố rằng sau 3 tháng nữa Như Lai sẽ viên tịch, bây giờ một cái số vị tỳ khưu đấy ngồi bàn luận đó rồi, còn 3 tháng nữa Như Lai Đức Thế Tôn sẽ viên tịch thì chúng ta phải làm sao, chúng ta phải như thế nào thế nào. Ở trong khi đó có vị tỳ khưu Tích Xá ngẫm nghĩ rằng ta may mắn được sống trong thời Đức Phật, còn 3 tháng nữa nên Đức Thế Tôn ngài ở viên tịch, ta thấy cái phần sự mà Đức Thế Tôn ngài giao phó ta phải làm cho xong. Ngài thay vì ngồi cùng nhau ngồi bàn tính 3 tháng nữa Đức Thế Tôn ngài viên tịch là chúng ta sẽ mất nơi nương, là chúng ta sẽ không còn bậc đạo sư, là chúng ta sẽ mất đi cái ánh sáng, không có người chỉ đạo, vân vân. Ở đi vậy thì Khưu Tích Xá lôi ra chỗ thanh vắng ngồi trầm tưởng nghĩ tới lời dạy Đức Phật mà cố thực hành. Này cái gì thì Khưu nói cái ông Sa Môn này không có tri ân Đức Phật, không có thương kính Đức Phật gì á. Cái gì thì Khưu ngồi lại bàn tính này, bày tỏ cái sự mà thương kính Đức Thế Tôn. 3 tháng nữa Đức Thế Tôn ngài viên tịch là ông lại bỏ ra chỗ thanh vắng, coi như là thấy sự thăng trầm giai bất biết. Chuyện Đức Thế Tôn viên tịch là nước không viên tịch, không chẳng màng lo lắng trình lên Đức Phật. Đức Phật mới cho gọi ngài thì Khưu Tích Xá tới hỏi cái này thì Khưu Tích Xá được nghe nói ngươi là thực hiện như vậy phải không? Dạ bà tôi đâu gặp phải. Tại sao mà ngươi thực hiện như vậy? Mà Đức Thế Tôn con nghĩ rằng sau 3 tháng nữa Đức Thế Tôn sẽ viên tịch mà con giờ vẫn là con là Phật nha. Con được may mắn con được có duyên lành là sống trong giáo pháp này với sự chỉ đạo của Đức Thế Tôn. Nhưng mà hiện nay con vẫn còn là phàm nhân thì con lập tâm là con cố gắng con thực hành pháp để con chứng đắc được cái thánh đạo hay thánh quả trước khi Đức Như Lai viên tịch, cho nên con lùi ra chỗ thanh vắng con hành pháp. Thế rồi mà tái phá là lành thai này thì không. Và Đức Phật ngài dạy các vị thì không á. Này các thì không. Nếu là các thầy mà thương Như Lai đó thì cũng phải như cái tỳ khưu Tích Xá này. Rồi bàn luận 3 tháng nữa Như Lai đi viên tịch rồi mình sẽ mất cái này mất cái kia. Mà có mất đâu. Pháp còn đó, luật còn đó. Ai thấy pháp là nó thấy Như Lai. Ai hành theo pháp Như Lai người đó ta ở gần Như Lai. Người đó mà người ở gần Như Lai mà không thực hành pháp Như Lai người đó ở xa Như Lai vạn dặm. Nó không bị trói buộc. Nó không bị trói buộc bởi cái địa vị, bị danh tiếng hay là bởi những cái tài lộc. Mình thọ dụng cái tài lộc á, ví dụ như vị Sa Môn mình thọ dụng tài lộc của cái người Phật tử. Nó không có sung sướng gì đâu. Mà Đức Phật ngài dạy rằng á, này các tỳ khưu, các người ăn những cái món bậc thượng vị đó và so với những cái món mà người đi sinh hằng ngày đó cái nào tốt hơn. Bạch Thế Tôn thọ dụng những cái loại vật thực thượng vị tốt hơn. Thế Tôn hỏi vậy là này các vị khu, thà rằng các ngươi ăn cục sắt nướng đỏ mà còn tốt hơn là các ngươi thọ dụng những cái vật thực thượng vị đó mà các ngươi không tu tập. Bởi vì các ngươi không tu tập mà ngươi ăn cục sắt nướng đỏ, có chết là chết một kiếp thôi. Này các ngươi không giữ gìn được cái giới hạnh của mình mà các ngươi ăn những vật thực thượng vị đó, nó không phải chết một đời một kiếp mà chết nhiều đời nhiều kiếp. Ăn những vật thực thượng vị đó nó không phải là cái hạnh phúc đâu. Họ dùng những loại vật thực thượng vị, mặc những cái y tốt, ở những cái liêu cốc mà sang trọng vậy đó, đó là những cái trói buộc. Một lúc nào mất rồi á, thì than vang khóc lóc tiếc nuối. Mà cái tài sản này, cái phước này nó cũng bị vô thường, cái quả này cũng bị vô thường, phải suy ngẫm như vậy. Cái hội chúng này không phải hội chúng của ta, cái chùa này không phải chùa của ta, thân ta còn không có mà con đâu có tài sản đâu, con cài bóc cứu Đức Phật ngày dạy. Con ta tài sản ta nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có con đâu tài sản đâu. Cái bản thân này nó còn không có, bản thân này cũng bị vô thường chi phối. Nó không có một cái tính mà bền vững. Các pháp quy đều không có tính bền vững. Như vậy tiêu chuẩn thứ hai là không có bị trói buộc. Cái việc chúng ta làm phải làm nó không bị trói buộc. Mà bao giờ chúng ta cảm thấy bị trói buộc thì chúng ta cảm thấy phải cần bỏ ra. Nó không phải giống như là một cái người ở công nhân đó, đi vào trong một cái công sở, nó thọ nhận những cái thù lao của công sở đó thì phải chấp hành nội quy đó. Mà khi mà chấp hành được nội quy đó tốt đó, thì người ta sẽ công nhận nó tốt. Mà cái nội quy đó không phải là một cái ràng buộc, mà cái điều đó là một cái trách nhiệm hay là một cái phận sự, để đến đó là cái thù lao đó. Thù lao mà mình nhận. Thì những cái giới luật của Đức Phật này đưa ra không phải là những cái trói buộc, mà thực hiện được những cái luật đó thì nhằm dẫn tới ra khỏi luân hồi, đó chính là cái thù lao. Thù lao của một người công nhân trong đó, mà thực hiện được cái nội quy đó thì trở thành người công nhân tốt và sẽ nhận được những cái tiền thưởng đó. Có thế thôi. Nếu một công sở nào không bao giờ chấp nhận một cái người mà làm trái cái nội quy cả, cho nên đừng có hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Là những cái giới của Đức Phật đó là những cái ràng buộc, những cái chướng ngại, không phải. Đó là quý nó giá, chữ quý nó giá đó. Cứ nghe là ngăn cản những cái điều ác và giữ gìn được những cái điều tốt, có điều thiện. Mình đã muốn để đến nơi cái bến giác đó thì phải giữ gìn những được những cái điều tốt chứ. Cái bến giác đâu có chấp nhận những cái ai mà ác xấu mà tới bến giác đâu, không bao giờ, không bao giờ. Những cái người nào mà phá giới mà có thể chứng đắc được đạo quả, những chuyện này không xảy ra, mà chỉ những người có giới. này mới có thể đến bánh giác được. Thì quý đại giá đó là cái luật này nó nhằm gìn giữ những cái thiện và loại trừ đi những cái ác xấu. Người có trí hiểu vậy và người ta xem như là không có phải là một cái điều mà gọi là trói buộc hay rạc buộc cả. Mà đó là một cái phương châm rất tốt, đó là một con nội quy rất tốt. À, đó là một cái pháp của Đức Phật. Tiêu chuẩn thứ ba có nghĩa là không có tích tập. Điển Bali gọi là Abhatthaya. Chữ Abhatthaya nó có nghĩa là nếu mà nói theo cái tạng diệu pháp thì có nghĩa là vô duyên. Abhatthaya có nghĩa là duyên. Abhatthaya có nghĩa là không có duyên. Mà không có duyên có nghĩa là đồng nghĩa với Niết Bàn. Niết Bàn là vô duyên. Nhưng mà đây Abhatthaya có nghĩa là không có tích lũy hay tích tập lại. Nếu còn gom lại thì còn đau khổ. Để làm sao cho nó không còn cái gom lại, tức là cái tâm lý luôn luôn thực hiện cái pháp này để mặc để diệt trừ đi cái sự tích lũy. Cho dù là tích lũy thiện thì chúng ta hiểu rằng chúng ta tạo những việc thiện đó nó là một việc làm cần thiết, tựa giống như là cái dụng cụ mà giúp chúng ta để hoàn tất một cái công trình lớn, chứ không phải cái việc thiện đó là cái chỗ dựa của chúng ta, không phải, hay là chỗ nương của chúng ta. Chỗ nương chúng ta chính là cái nghiệp nghệ tinh xảo, còn việc thiện như là một phương tiện tốt để giúp chúng ta hoàn tất được một công trình lớn, một công trình tốt. Và một người thợ giỏi cần phải có những cái phương tiện tốt thì họ sẽ làm nhiều cái công trình tốt, nhiều cái công trình có giá trị. Nhưng bản thân họ phải là một người thợ thiện xảo. Một cái dòng hoa đẹp đó, nó cũng phải còn có nhiều cái vật phụ tùng, giống như lá, giống như là hoa, hoa tươi. Và những lá, những hoa tươi chưa có thể trở thành một cái dòng hoa xinh đẹp được. Mà cái nghệ thuật cắm hoa của cái người đó mới là làm cho những cánh hoa nó trở nên xinh đẹp. Đấy, thì cái nghệ thuật của ai hay là cái nghệ thuật tinh xảo của một người thợ nó được ví như cái tâm hướng dẫn tới Niết Bàn. Tức là không gom độ bởi vì tích lũy cái nhiều cái việc kia, cho dù đó việc thiện đi chăng nữa thì cũng vẫn còn phải đau khổ. Sống làm thế nào đó là chúng ta làm một cái phận sự làm thiện mà nó tiêu dao tự tại, ung dung. Nói cách khác là khi mà chúng ta làm, dĩ nhiên không có làm những điều bất thiện rồi, còn đánh xa việc ác chế hành rồi. Mặc dù rằng gắn công tu tập hạnh lành gieo nèo, nhưng mà phải giữ nguồn tâm ý trong vẹo. À, tức là không bận biểu nữa đó. Thì không phải nghĩ rằng là ta đã tạo được việc lành, đừng thèm nghĩ đó. Có nghĩ thì việc lành cũng đã tạo xong, mà không nghĩ thì việc lành cũng đã tạo xong. Tại sao còn ý nghĩ đó, chê cho nó tích lũy lại. Cứ thản nhiên vô tư, biết nhưng không chắc chứa, biết nhưng không gom tụ, chứ không phải không biết. Biết rất rõ nhưng mà thản nhiên, không có gì cả. Có tự hào hào thì nó cũng đã có, mà không tự hào nó cũng đã có. Mà nó tự hào nó lại là bất thiện, mà không tự hào nó cảm thấy ung dung tự tại. Mà những bậc vĩ nhân ngày xưa đó, họ rất là khiêm tốn. Nó coi những cái chuyện đó người ta khó làm mà họ làm được thì họ cũng xem như là bình thường, không có gì cả.
Nè, đó là cái tiêu chuẩn thứ ba. Tiêu chuẩn thứ tư là ít hàm muốn. Chữ Bali gọi là Abhicchitta, được thường thường dịch là cái thiểu dục đó. Nó đây là không có dục luôn. Nếu đúng nghĩa là không có dục luôn, tức là không có ham muốn. Họ ham muốn cái này, họ muốn cái kia. Mà chúng ta nhớ rằng đó, Đại Bà La Ta chỉ vì một chút ham muốn mà tất cả những cái công trình rất tốt đẹp từ trước đó. Nên nhớ rằng Đại Bà La Ta này xuất gia đó, ở trong cái giáo pháp này vào cái hạ thứ nhất của Đức Thế Tôn. Và giai đoạn đầu ngài rất là tốt, nhưng bởi cái duyên của ngài là chứng hoặc tục giác, cho nên không thể chứng bắt được cái thánh đạo thánh quả ở trong cái giáo pháp này. Mãi đến năm mà Đức Phật ngài 71 tuổi, mà khi mà cái hạ thứ nhất của Đức Thế Tôn là lúc ngài 35 tuổi. Mãi đến năm mà Đức Thế Tôn 71 tuổi, chỉ có một chút ham muốn dẫn tới biết bao nhiêu là cái nghiệp ngã. Nguyên nhân có gì đâu. Khi mà ngài Đề Bà La Ta ở kinh thành Kosambi, thì những cái cư sĩ của thành Kosambi đó, khi mà Đức Phật cùng Chư Tăng tới đi du hành tới kinh thành Kosambi của vua Uddi Ná, Kosambi được thường thường âm là kêu thượng di. Thì bây giờ cái hàng cư sĩ nó bạch ngài, mà trong khi ngài ở đó rất lâu cũng tự tựa giống như là trụ trì bây giờ, nó bạch ngài, ngài có thấy ngài Sa Lợi Phất ở đâu không? Nó ngài có thấy ngài Kassapa ở đâu không? Ngài có thấy ngài Mục Kiền Liên, tức là ái mộ những cái vị đó. Mà trước mắt đó, những cái vị đó như là ngài Kassapa, ngài Sa Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, đó là những vị mà xuất gia trước ngài Đề Bà Đạt Đa, chứ không phải xuất gia sau nữa. Mà đây là những vị thánh, nhưng mà với cái cấp độ là phàm nhân của ngài Đề Bà Đạt Đa thì đâu biết được những cái ân đức cao thượng của ngài. Nếu mình cũng là dòng hoàng tử xuất gia mà mình ở đây lâu nữa, mà tại sao cái nhóm cư sĩ này cứ hỏi thăm nào là cái ngài Kassapa ở đâu, ngài Mục Kiền Liên ở đâu, ngài Sa Lợi Phất ở đâu, ngài Rewata ở đâu? Tại sao vậy? Bởi vì những gì đó là những gì mà có đức hạnh. Mà không thấy được cái nhân duyên, không thấy được cái nguyên nhân. Mình nói là mấy ông này cơ hội chúng thì mình cũng dòng bằng tử thế gia phải cần cơ hội chúng, nó chỉ khởi một ký đó thôi, ta ham muốn chút xíu. Mà với năng lực thần thông mình có, cho nên Đề Bà Đạt Đa đã dùng năng lực thần thông và đã đủ được vua A Xà Thế. Từ vua A Xà Thế đó, ông có cái hãnh diện. Vua A Xà Thế chưa từng tiếp xúc với bậc cao tăng, cho nên đối với năng lực thần thông của ngài Đề Bà Đạt Đa là quá hay, quá kỳ diệu. Cho nên mỗi ngày nó cúng dường thì đại bà, ngày đại bà Đạt Đa đó 500 cỗ xe Phật tử, buổi chiều là 500 cỗ xe nước ngoài khác. Mà dĩ nhiên ngày đại bà Đạt Đa không phải sử dụng hết, ngày dùng cái số lượng đó là chiêu mộ một số những vị tỳ khưu. Nói cách khác là nuôi một số vị. Làm sao một mình mà một ngày ăn tới 500 cỗ xe Phật tử? Một mình làm sao một ngày mà uống tới 500 cỗ xe nước giải khác? Mà khi mà có đồ chúng là nó khởi lên, ta là cái người lãnh đạo tăng chúng. Này, lại một ước muốn thứ hai khởi lên. Đồ chúng mình cũng khá nhiều mà. Thế mình muốn hả, cái người lãnh đạo tăng chúng. Nó xin Đức Phật cả nói ngay cả Xá Lợi Phất hay một Kỳ Liên Như Lai còn chưa giao tăng đoàn cho hai người này lãnh đạo, thì làm sao Như Lai có thể giao cho cái người mà liếm lại nước bọt của mình mà không hiểu được ý được. Nói Sa Môn Gautama không giao lại thôi, còn bảo tao là cái người liếm lại nước bọt thì rõ ràng tao không hiểu được. Trước đây là một vị tử hoàng lìa bỏ cung vàng điện ngọc, lìa bỏ ngôi vị đế vương, bởi vì ông là cái đứa con của ngài vua Subhabhutha, cha của bà Yajurala, anh của bà Yajurala. Subhabhutha tức là cha của bà Yajurala, và thì bà Đạt Đa chính là anh của bà Yajurala. Nếu mà vua Subhabhutha mà mệnh chung thì ông sẽ là người kế vị, nhưng mà nó từ bỏ đi, từ bỏ cái ngai vàng, từ bỏ luôn cả cung vàng điện ngọc, từ bỏ cả cung phi mỹ nữ xinh đẹp, sống đời sống đạo hạnh rồi. Thì xá gì 500 cỗ xe vật thực, xá gì 500 cái cỗ xe nước giải khác mà lại dưới mắt nó là thích thú sử dụng những cái pháp thần thông để mà tìm những cái vật dục như vậy. Thì giống như là cái người mà liếm lại nước bọt mà đã nhổ bỏ. Cái ngôi vị đế vương còn nhiều hơn là mỗi ngày 500 cỗ xe dục thực, nhiều hơn là 500 cỗ xe giải thoát khác. Nó còn không rung động, nó nhổ bỏ ra rồi bây giờ liếm trở lại. Nhưng mà đâu có hiểu được đâu. Nước đồng đánh một roi khá nặng.
Nhân cách quan
nó dẫn tới những cái nghiệt ngã, từ từ một cái tham muốn nhỏ nó dẫn tới biết bao nhiêu nghiệt ngã. Sai người ám sát Đức Phật, rồi công khai thả voi Narakiri để giết Đức Phật, rồi tự thân mình lăn đá xuống để đè chết Đức Phật, vâng vâng. Cuối cùng rồi thì sao? Cái tương lai đâu có gì sáng sủa đâu. Cái tương lai đâu có gì gọi là đáng hân hoan đâu. Không bị đất rút rớt xuống đường ngoại tầy. Cái pháp Đức Phật rồi nè, bảo là không có thầm muốn. Apichata, chúng ta chỉ ước vọng một cái chính đáng. Ước vọng chính đáng là sao? Ước vọng chính đáng có nghĩa là do những cái phước lành này lánh xa những cái tội lỗi này để đi tới về mục tiêu cứu cánh, đó là chứng đắc được đạo quả niết bàn, nhất là thánh đạo. Mà để không có còn phải tôi lăn trong dòng sinh tử của họ. Nói là không còn bị cái đau khổ sinh sinh tử tử triền miên. Mà chúng ta nhớ câu kệ Khải Hoàn Đức Phật á, xuyên qua nhiều kiếp sống thênh thang, Như Lai đi mãi mãi đi tìm người thợ cất nhà này phiền muộn, thay đời sống triền miên tiếp diện. ở này người thợ cất nhà kia người đã bị bắt gặp, cây đầu dông của người đã bị phá tan, tất cả những ruồi mè của người đã bị gãy dụng, tâm Như Lai đã thắng đạt niết bàn. Như Lai không còn sinh tử luân hồi nữa, không còn trở lại sinh tử luân hồi. Lúc kể Khải Hoàn khi ngài chiến thắng năm bọn ma ở trên cái bảo vọ chiến thắng của ngài, nơi gọi Bồ Đề, xuyên qua nhiều kiếp sống hên thang Như Lai đi mãi tìm người thợ cất nhà này, phiền muộn thay đời sống triền miên tiếp diễn. Và ngài đã bắt được, cái kẻ xây dựng căn nhà này nó chính là cái nghiệp tham ái, mà cái ham muốn nó chính là khởi đầu cho cái nghiệp tham ái. Cho nên thiểu dục hay là không có ham muốn, đó là tiêu chuẩn thứ tư. Tiêu chuẩn thứ năm là tri túc, là biết đủ những cái gì mà mình đã có. Nó không ham muốn thì cái gì mà mình đang có hãy biết đủ. Người ta nói là nếu như mình chỉ biết đủ mình đó, cầu an bình thường thì làm sao mà tiến hóa. Cái biết đủ là cái biết đủ của vật chất bên ngoài, chính không biết đủ những cái vật chất bên ngoài đó thì mới tạo ra cái nghiệp ngã. Người ta làm ra những cái đời sống được là tốt đẹp, thẳng đầy đủ tiện nghi đó, nhưng mà lại là bị trói buộc, Có gì cái suy nghiệm đi, nó cái chiều hướng nguy hại của những cái sự ngày mãi. Nhưng mà đây khi mà cái tâm mà gọi là mình không biết đủ thì tức là cần phải lên cái ham muốn, vì tôi không bằng lòng những cái vật chất, nên tức là những cái bữa cơm đạm bạc của mình á, thì dĩ nhiên là đi tìm cầu cái những cái bữa cơm thượng vị. Mà có gì muốn có những cái bữa cơm thượng vị thì dở trò này hết trò này tới trò kia, hết cách thức này tới cách thức kia. Để được có những cái bữa cơm mà thượng vị, nếu như không hài lòng với những cái bộ y đơn sơ của mình thì muốn có những bộ y tốt, mà muốn có bộ y tốt thì phải tìm cách này tìm cách nọ, kêu gọi đầu này kêu gọi đầu kia để về để có. Nếu bằng lòng thì thôi, đó là bằng lòng về cái phương diện vật chất, nhưng mà về phương diện nội tâm thì không phải bằng lòng. À, cái gì mình chưa thực hiện được, cái pháp thượng nhân chưa có được thì phải có, những cái thắng trí mình chưa có được phải có, giới thiệu mình tạo đó mà chưa đạt được tới cái mức độ viên dung, tức là tới mức độ mà có thể thành tựu được thánh đạo thánh quả thì chưa phải là hài lòng, chưa phải là tự hào là tôi đã tạo việc thiện. Cái gì thiện mình tạo dù nhiều gấp mấy đi chăng nữa mà chưa có chứng đắc được cái thánh đạo thánh quả thì cái việc thiện nó vẫn còn thiếu, chưa đủ, nhiều mà chưa đủ. Bởi khi nó đủ thì mới chứng đắc được đạo quả rồi. Mà tại sao chưa đủ thì xem xét lại. Cái tham muốn này, muốn về cái tiểu dục này bằng lòng đó, à, cứ qua xin lỗi tri túc đây, biết đủ đây, biết đủ từ cái thuộc về phần vật chất, chứ phần nội tâm á thì bao giờ tới thánh đạo A La Hán thì lúc đó nó không còn cái việc gì cần phải làm nữa. Chứ phải nói giờ biết đủ à, thôi tôi làm nhiều phước như đó đủ rồi, tôi trì giới năm giới về đủ rồi, À, mỗi tháng vậy đó, tôi đi sám hối đủ rồi.
Không phải, không phải.
Dù việc thiện cho nhiều đi chăng nữa, chúng ta lặp lại, dù việc thiện chúng ta tạo nhiều chăng nữa mà chưa chứng đắc được đạo quả thì vẫn còn thiếu.
Bao giờ chứng đắc được đạo quả, nhất là thánh quả là hạn, thì lúc đó mới gọi việc thiện chúng ta đủ.
Cho nên chúng ta hiểu cái xong tu thi tức là đi túc là như vậy. Thứ sáu là viễn ly. Viễn ly thì thường nó rất là xa lánh, nhưng mà ngày Thăm Má Bà Lá đó, ngày mới nói chữ ám vậy, viễn ly đây đó tức là muốn ám chỉ về cái nước bạn. À, tức là cái viễn ly tức là xa lìa đi cái cảnh giới tác sinh. Trước mắt đó thì ở nơi thanh vắng, cái viễn ly về thần, cái viễn ly về tâm, tức là phải chứng đắc được thiền định. Và viễn ly các sinh hữu, tức là không còn phải tái sinh. Và thứ bảy là tinh cập. À, đây là cái điều quan trọng, điều quan trọng. Không bao giờ có một sự thành công nào nếu như người đó không có nỗ lực. Không bao giờ có một cái sự thành công thấy người ta nó làm cách rất là dễ dàng, nhanh chóng. Nhưng để có một sự nhanh chóng đó, thì là biết bao nhiêu công sức là đổ ra.
À, chúng tôi thuộc chung quý vị là có một cái người lên ngồi nói chuyện chúng tôi,
mà không hiểu tại sao họ lại có ý nghĩ thật là kỳ lạ. Thì nói thấy mấy ông bác sĩ kỳ quá, cầm cái ống nghe rà rà chút xíu vậy, khoảng như 5-3 phút mà tính tiền cả 100,000. Sao mà cắt cổ dữ vậy? Nó cười luôn á. Ồ, vậy sao anh không có sắm cái đồ nghe con bác sĩ đó? Anh cũng rà rà để khám bệnh người ta lại cái 5 phút được 100,000. Không biết là cái 5 phút của người ta cả bác sĩ mà 5 phút nữa đó, anh biết là ông đổ bao nhiêu cơm gạo, ông đổ bao nhiêu cái chất xám, ông đổ bao nhiêu cái tài sản nằm trong đó. À, những cái sách y khoa, rồi những cái năm mà mài ở trên cái nhà trường, rồi những năm đi thực tập, có đổ bao nhiêu công sức. Nói khơi khơi vậy, lấy ông nghe gác rồi lỗ tai, xong cái cầm cái ông nghe rà, tim gan thận phổi, xong rồi 5-10 phút rồi đó, 100,000. Để có 5-10 phút đó, người ta đổ bao nhiêu, đổ bao nhiêu cái công sức trong đó. Mà chúng ta không hiểu tại sao cái người này lại có một cái nghĩ kỳ lạ vậy. Cũng vậy, tất cả những cái gì mà thành công không bao giờ không có sự nỗ lực. Những kẻ biến nhát không bao giờ có thể đạt được thành công. Nó nỗ lực tích cực, còn nhiều khi chưa thành công nữa kìa, chứ đừng có nói chỉ biến nhát mà có thể thành công được. Khi mà chúng ta đọc những cái câu chuyện bổn sanh, nhưng mà thấy là sao Bồ Tát sao nhanh quá vậy. Học do rừng tu thiền tuần sau hoặc 10 ngày sau chứng đắc được thiền định nhanh chóng, chắc không đúng đâu. Tôi xin thưa, để có kết quả 7 ngày hoặc là 10 ngày hoặc nửa tháng mà chứng đắc được thiền định này kia, ở trong quá khứ ngài đã nỗ lực bao nhiêu lần rồi, mà sao ngày sáng là bác chỉ nghe 4 câu kệ của ngã sắc tí, cái pháp sinh lên do một nhân, khi nhân nói diệt thì pháp nói diệt. Bậc đại sa môn ngài thường dạy như vậy, ngài chứng đắc đạo quả gì luôn, còn mình nghe hoài chẳng có chứng đắc cái gì hết. Một cách đây một ba đăng kỳ trăm ngàn kiếp đất, ngài Xá Lợi Phất đã từng như thế nào rồi, nỗ lực biết bao nhiêu cái kiếp rồi, chứ không phải trong mới đây đâu.
Bao giờ không có cái nỗ lực, không có tinh cần thì đừng đòi hỏi thành công.
Ví dụ chúng ta nói điển hình như vậy, khi mà chúng tôi ngồi mà tiếp giảng quý vị đây,
họ đâu phải 2-3 bữa mới ngồi lên tiếp giảng. Tiếp giảng mà 2-3 bữa rồi là đọc mà tiếp giảng quý vị, không chừng quý vị tẩy chay, không chừng nó tầm bậy. Phải mày mò biết bao nhiêu kinh điển, là phải nghiệm suy bao nhiêu thời gian.
Không có nỗ lực nó không có được cái sự thành công.
Mà Pháp Đức Phật là dạy gì? Cái tinh cần chứ không phải là dạy lười nhác.
Phải dạy nỗ lực chứ mà thậm chí cái lời Đức Phật ngài gì cũng tối hậu nữa này, các tỳ khưu, các pháp hữu vi là vô thường, hãy thận trọng chớ gõ tinh thường, hãy tinh tấn.
Rõ ràng các bạn. Và điều thứ 8 là dễ nuôi. Dễ nuôi. Suparata dễ nuôi. Tức là không có đòi hỏi thọ dụng gì, không có đòi hỏi, không có cầu kỳ. Bởi sao cái đời sống xong không? Mà Đức Phật dạy mà điều tâm niệm bậc sa môn là ta mạng sống của ta nương nhẹ thế. Còn ta phải tỏ ra một cái người dễ nuôi, không có đòi hỏi, cho gì dùng đó, không cho cũng được. Nhưng phải bắt buộc phải có. Bởi vì sự tỏ dụng này nhằm tiêu là duy trì mạng sống để thực hành pháp. Chứ không phải duy trì mạng sống để mà hưởng thụ. Cái gì dưỡng đây là dễ nuôi đó, không phải mục tiêu là có mặt ở đây để mà hưởng thụ, không phải. Mà xuất hiện trên đời này may mắn được gặp được cái giáo pháp, may mắn sống trong cái hào quang của Đức Phật, để sống cho sao thì có cái lợi ích. Muốn có lợi ích rồi phải thực hành pháp. Dễ nuôi. Và trong thời Đức Phật có một cái vị trưởng lão, trước khi mà vị xuất gia đó, một vị trưởng lão là một cái công tử, ngài có tên là Bunna Masa. Sở dĩ ngài có tên là Bunna Masa là khi mà cái ngài vừa sinh ra đó, thì tất cả những chai lọ hay là cái lu hay là cái hũ ở trong nhà ngài, nó tự nhiên ta bỏ những cái đồng tiền vàng cho đầy hết. Do sự kiện nó được đặt tên là buôn ná là đầy đủ, massage tiền vàng. Và ngài với cuộc kia dòng Thích Ca sinh ra ở tại kinh thành Cát Lá Quốc Thú, tức là kinh thành Cát Tỳ La Vệ. Ngài được nuôi dưỡng rất là tốt đẹp. Nhưng mà khi mà thấy Đức Thế Tôn ngài đi bát ở trong thành Cát Tỳ La Vệ đó, ngài chỉ nghĩ rằng Thái tử Sĩ Đạt Đa trước đây là một vị vua được sống trong nhung lụa, được nuôi dưỡng cách tế nhị hơn ta rất là nhiều, nhưng mà ngày hôm nay đó lại đi xin ăn.
À, tức là thọ dụng những cái món ăn rất là bình thường. Thì ta sống ở trong này có gì đâu, có đáng gì đâu. Cái đời sống của ta được mặc dù nuôi dưỡng tế nhị, nhưng mà đo so với Thái tử Sĩ Lạc Ta ngày trước cũng chẳng là gì hết. Mà Thái tử Sĩ Lạc Ta còn bỏ tất cả thì mới trở thành một diệt Phật. Vậy là còn luyến lưu chi nữa. Ngài mới sinh xuất gia trong cái giai đoạn này. Mà với một cái lối sống mà gọi là cái dị dưỡng, nó không có đòi hỏi, Ngài bằng lòng. Và Ngài ở nơi thanh vắng, nỗ lực hành pháp, và chứng quả là nằm ở trong bộ Trường Lão Tăng Kệ. Về câu chuyện của Ngài Buôn Nát Ma Sa, cái lối sống dị dưỡng cũng đó là pháp của Đức Phật. Đức Phật dạy chúng ta sống dị dưỡng, sống dễ nuôi. À, tóm lại thời pháp hôm nay chúng ta muốn trình bày cái gì? Là muốn biết rằng cái đây là pháp và luật của Đức Phật Ngài dạy không? Thì điều này Đức Phật Ngài dạy bà Visakha, xin lỗi bà Gautami, 8 điều. Thứ nhất là cái pháp này dẫn tới ly tham, tức là lìa bỏ cái tham ái. Thứ hai, pháp đó là pháp mà lìa bỏ cái sự trói buộc, ràng buộc. Điều thứ ba là cái pháp đó nó dẫn tới cái sự không tích lũy. Điều thứ tư, cái pháp đó dẫn tới sự không ham muốn, hay ít ham muốn và tiêu dục. Thứ năm là dẫn tới sự biết đủ. Thứ sáu là dẫn tới sự viễn ly, tức là thân ở nơi thanh vắng, tâm ở nơi thiền định, và trí tuệ ra khỏi luân hồi. Thứ bảy là dẫn tới sự tinh cần, và thứ tám là dẫn tới dễ nuôi. Và thưa quý vị, thời gian này cũng vừa phải lẽ của báo sanh lên, xin cúng dường chư tôn tăng, xin đem lại an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Và chúng ta không quên chúc phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài quan hệ thọ dụng là sẽ khi gia họ thọ dụng, xin gia họ cho chư tôn tăng cũng như toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, quý sư cô và các quý thiền nam tín nữ luôn được an vui tịnh lạc, được tấn quá trong Phật pháp, để nhanh chóng chứng mắt được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tam Bảo Giác, Nam mô Sư.